là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự trong tuần, chúng tôi sẽ phản ánh Trạm Tấu nỗ lực về một địa bàn không ma túy. Tiếp đó là ghi nhận thành phố Yên Bái phấn đấu đến cuối tháng 1 năm 2019 sẽ hoàn thành việc sắp xếp và đi vào hoạt động theo mô hình tổ dân phố mới. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục kết nối yêu thương, bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình công tác của Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi làm việc với Thị ủy Nghĩa Lộ về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018 và mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Kết thúc năm 2018, Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ đã hoàn thành toàn diện và vượt mức 33 chỉ tiêu, trong đó 15 chỉ tiêu vượt, 18 chỉ tiêu đạt so với nghị quyết đề ra, kinh tế tiếp tục có bước tăng trưởng khá. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 77 tỷ đồng, vượt 17% dự toán kế hoạch tỉnh giao. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ và đạt được kết quả tích cực, an ninh trật tự xã hội được giữ vững. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống đã biểu dương kết quả mà Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ đạt được trong năm qua. Đồng chí chúc Đảng bộ, nhân dân thị xã Nghĩa Lộ bước sang năm mới 2019 gặt hái được thành công và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Tiếp đó làm việc với lãnh đạo huyện Văn Chấn, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu huyện chủ động nắm chắc tình hình, những vấn đề phát sinh ở cơ sở, triển khai thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ngay từ đầu năm, tháng đầu năm 2019. Trước mắt, cần làm tốt công tác phòng chống rét, dịch bệnh cho người và gia súc, quan tâm chăm lo các đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo, nhất là đối với người dân vùng lũ dịp Tết Nguyên đán, đảm bảo đầy đủ kịp thời, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn. Đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Yên Bái vừa giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch quản lý sử dụng đất đai tại thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn. Hai địa phương đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh hướng dẫn kịp thời quy trình lập thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng tại các địa phương, triển khai công tác đo đạc lập bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, cấp kinh phí để thực hiện công tác lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đai, tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác quản lý đất đai. Đoàn giám sát đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị các địa phương cần ra soát và quy hoạch cụ thể về đất đai, giải quyết dứt điểm tình trạng quy hoạch treo và báo cáo cụ thể tình trạng khiếu kiện tranh chấp đất đai với tỉnh để xử lý dứt điểm. Giữa tuần qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm ngày khởi nghĩa Yên Bái, 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón xuân Kỷ Hợi năm 2019. Dự hội nghị, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh đề nghị, đối với các hoạt động kỷ niệm 89 năm của khởi nghĩa Yên Bái, kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các hoạt động mừng Đảng mừng xuân năm 2019, các ngành chức năng các địa phương cần căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình để tổ chức thực hiện, yêu cầu các hoạt động kỷ niệm phải được tổ chức trang trọng, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả và có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, gắn liền với các hoạt động du lịch nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh vùng đất, con người Yên Bái cùng những tiềm năng thế mạnh của tỉnh đến bạn bè trong và ngoài nước. Cuối tuần qua, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tình hình sản xuất vụ đông xuân 2018-2019, công tác phòng chống đói rét dịch bệnh cho cây trồng và vật nuôi, công tác phòng chống hạn, công tác quản lý bảo vệ rừng và chương trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Văn Yên. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên, dịch lở mồm long móng hiện đã lan rộng tới 7 xã gồm Đông Quương, Tân Hợp, An Bình, Mậu Đông, Đông An, Quang Minh, Xuân Tầm, Yên Phú. Công tác phòng chống dịch đang gặp rất nhiều khó khăn. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị huyện Văn Yên tập trung chỉ đạo quyết liệt, không để dịch lở mồm long móng tiếp tục lan rộng, triển khai sản xuất vụ đông xuân đảm bảo đúng khung thời vụ, làm tốt công tác phòng chống rét cho mạ, phòng chống dịch bệnh và hạn cho cây trồng, nhất là cây lúa, làm tốt công tác quản lý bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng, thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, phấn đấu xây dựng xã Đông Quương trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. Thưa quý vị và các bạn, sau khi Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái phát sóng phóng sự phản ánh tình trạng hàng chục hộ dân ở thôn Làng Mấy, xã Vũ Linh bị ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt, không thể sử dụng, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cùng đại diện các ngành chức năng gồm Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Y tế, Ủy ban Nhân dân xã Vũ Linh, trưởng thôn Làng Mấy, đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Đầu tư Yên Bình tiến hành kiểm tra thực địa. Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình đề nghị công ty nhanh chóng thực hiện việc hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo hai phương án: một là cung cấp nguồn nước sạch mà nhà máy đang sử dụng cho người dân cùng sử dụng; hai là hỗ trợ kinh phí để người dân tự tìm nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh, giao cho Phòng Tài nguyên Môi trường huyện xây dựng báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân huyện về những vi phạm đang tồn tại của công ty, đồng thời yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại đầu tư Yên Bình tạm dừng toàn bộ hoạt động sản xuất kể từ ngày 8 tháng 1 năm 2019. Đồng thời yêu cầu công ty tiến hành quan trắc đánh giá tác động môi trường, nộp báo cáo kết quả về Ủy ban Nhân dân huyện trước ngày 10 tháng 1 năm 2019. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa tổ chức tổng kết cuộc thi sáng tác biểu trưng logo tỉnh Yên Bái. Sau hơn 5 tháng phát động, cuộc thi sáng tác biểu trưng logo tỉnh Yên Bái đã thu hút được 225 tác phẩm của 80 tác giả là họa sĩ chuyên và không chuyên trong và ngoài tỉnh tham gia. Qua 3 vòng chấm chọn, ban giám khảo đã lựa chọn được mẫu biểu trưng của tác giả Nguyễn Phước Đức ở thành phố Hồ Chí Minh. Mẫu biểu trưng được chọn có ý nghĩa sâu sắc về nội dung và giá trị cao về nghệ thuật, thể hiện những nét đặc trưng nổi bật của tỉnh Yên Bái, mang đậm giá trị lịch sử, văn hóa, kinh tế xã hội của tỉnh. Để biểu trưng logo tỉnh Yên Bái ứng dụng sâu rộng trong đời sống, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch, đối nội đối ngoại của tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Tiến đề nghị các sở ban ngành, các đơn vị liên quan tiến hành ngay việc thực hiện các thủ tục đăng ký mẫu biểu trưng logo tỉnh Yên Bái với Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và các quy định pháp lý hiện hành để đảm bảo việc sử dụng, ứng dụng biểu trưng logo của tỉnh, giới thiệu tuyên truyền quảng bá, phổ biến biểu trưng logo tỉnh Yên Bái sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần.
Thưa quý vị và các bạn, Trạm Tấu là địa bàn cư trú của số đông đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ nhận thức còn hạn chế nên nhiều tội phạm ma túy luôn lợi dụng tình hình này để buôn bán, trung chuyển ma túy. Để hướng tới mục tiêu không ma túy, huyện đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt nêu cao vai trò của công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Đã thành thông lệ vào các buổi sáng trong tuần, đội cảnh sát điều tra tội phạm hình sự ma túy công an huyện Trạm Tấu lại tổ chức giao ban để giao nhiệm vụ cho các thành viên trong đội. Mỗi người một nhiệm vụ khác nhau nhưng luôn có sự hỗ trợ trao đổi để kịp thời nắm bắt tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn huyện, từ đó đề ra các biện pháp đấu tranh hiệu quả nhất. Mỗi cán bộ chiến sĩ trong đội đều nâng cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống ma túy. Đồng chí Hoàng Ngọc Sửu, đội phó đội cảnh sát điều tra tội phạm hình sự kinh tế ma túy công an huyện Trạm Tấu cho biết.
Tình hình tội phạm ma túy hiện nay trên địa bàn huyện Trạm Tấu là tương đối phức tạp. Càng ngày càng đối với các đối tượng thực hiện hành vi mua bán với số lượng nó tương đối lớn. Do vậy, trong quá trình triển khai kế hoạch đấu tranh về chống tội phạm về ma túy trong tất cả các kỳ họp của giao ban tuần ngày của đội thì là tôi luôn thường xuyên là quan tâm giáo dục, thứ nhất là giáo dục chính trị tư tưởng để cho các tất cả đồng chí trẻ trong đội là nắm vững về tư tưởng để yên tâm công tác. Thứ hai là phân công tất cả các đồng chí xuống địa bàn nắm tình hình về tình hình tội phạm ma túy, và thứ ba là tăng cường công tác tuyên truyền cho bà con nhân dân hiểu và nắm về tác hại của ma túy đối với người dân để phòng tránh. Thứ ba là tăng cường công tác tuyên truyền với phối hợp với các trường, đặc biệt là các trường trung học phổ thông và trung học cơ sở, tất cả các cháu học sinh bây giờ là mới lớn, tình hình ma túy xâm nhập vào học đường là trong thời gian hiện nay là tương đối là phức tạp, vì đặc biệt là loại ma túy tổng hợp.
Là lực lượng nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn huyện, những năm qua công an huyện Trạm Tấu đã đề ra nhiều biện pháp nhằm kiên quyết đấu tranh với loại tội phạm này, trong đó tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan và các địa phương giáp danh với huyện Trạm Tấu để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống ma túy. Năm 2018, Công an huyện Trạm Tấu đã bắt giữ 22 vụ với 28 đối tượng, trong đó khám phá thành công 2 chuyên án trinh sát về ma túy. Tăng vật thu giữ gồm 531 gam thuốc viện, 224 gam heroin, 0,19 gam ma túy tổng hợp và một số tăng vật khác. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã khởi tố 21 vụ, 26 bị can. Mới đây nhất, Công an huyện đã điều tra bắt quả tang 2 vụ mua bán trái phép chất ma túy lớn nhất từ trước tới nay, đó là vụ Sồng A Làng cùng đồng bọn phạm tội mua bán trái phép chất ma túy tại tổ dân phố số 7 thị trấn Nông Trường Nghĩa Lộ, thu giữ 2 bánh heroin có trọng lượng hơn 687 gram, và vụ án Mùa Thị Mị, Hua Vang thu giữ 4 gói heroin, khối lượng hơn 151 gram và 30 viên ma túy tổng hợp. Ngay sau khi phá án thành công, Công an huyện Trạm Tấu đã được Ủy ban Nhân dân huyện Trạm Tấu, Công an tỉnh khen thưởng đột xuất cho một tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Thượng tá Lò Trung Kiên, trưởng Công an huyện Trạm Tấu cho biết.
Năm 2018 thì so sánh 2017 số lượng các vụ ma túy bắt giữ thì giảm hơn so với năm 2017. Tuy nhiên là cái tính chất, mức độ cũng như là số lượng ma túy mà cơ quan điều tra, công an huyện thu giữ thì có số lượng lớn hơn và đối tượng thì cũng đa dạng hơn, không chỉ là các cái đối tượng trên địa bàn huyện mà cả các đối tượng từ các tỉnh ngoài của địa bàn huyện. Thế và giới tính thì cũng không cả giới tính nam và giới tính nữ, thì là tổ chức là các đối tượng mang ma túy vào địa bàn huyện để bán cho các đối tượng ở địa bàn huyện, sau đó các đối tượng ở địa bàn huyện tiếp tục là bán ma túy cho các đối tượng khác ở các địa bàn giáp danh lân cận. Đấy là cái công việc đấu tranh. Ngoài ra thì tôi cũng phối hợp với các cơ quan ban ngành, các đoàn thể, chính quyền các xã là tiếp tục là tuyên truyền vận động nhân dân để mà biết được là các cái tác hại của cái việc buôn bán vận chuyển ma túy, tác hại của ma túy, và cũng tiếp tục là tham mưu cho ban chỉ đạo được báo cáo huyện tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, và đặc biệt là việc tiếp tục vận động nhân dân không trồng cây thuốc viện, tổ chức tham mưu cho ban chỉ đạo tổ chức trồng cây thuốc viện năm 2018-2019, và đến nay thì qua cái kiểm tra các cái đợt thì trên địa bàn huyện cũng chưa phát hiện cái diện tích cây thuốc viện trồng trên địa bàn.
Cùng với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, vấn đề được huyện Trạm Tấu đặc biệt quan tâm đó là chống tái trồng cây thuốc viện. Hàng năm ngay từ đầu niên vụ, huyện đã thành lập các tổ công tác đi kiểm tra triệt phá cây thuốc viện. Đặc biệt trong niên vụ 2017-2018 vừa qua, huyện đã áp dụng phương pháp định vị GPS để xác định khu vực tọa độ diện tích nghi tái trồng cây thuốc viện, qua đó quản lý chống tái trồng cây thuốc viện. Đối với các xã trọng điểm về phòng chống ma túy, cấp ủy đảng chính quyền địa phương đã quan tâm chỉ đạo quyết liệt bằng nhiều giải pháp, qua đó từng bước đẩy lùi việc tái trồng cũng như các hành vi khác liên quan đến tội phạm ma túy. Ông Sùng A Lù, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bản Mù nói.
Cái giải pháp của Ban chỉ đạo 138 của xã Bản Mù về phòng chống ma túy cũng như là tệ nạn xã hội trên địa bàn, thì xã đã thành lập ban chỉ đạo cũng như là mở hội nghị năm 2017 và năm 2018. Thì số người nghiện thì đã có nhiều, nhưng mà cho đến niên vụ 2018-2019 ấy, thì xã đã có giải pháp là kiên quyết là đưa một số đối tượng nghiện đi cai nghiện tại trung tâm tỉnh, như một số đối tượng nghiện ấy, thì là 2017 là 16 người, nhưng thực tế cho đến năm 2018 này là chỉ còn 8 người. Chứ còn vấn đề phòng chống tái trồng cây thuốc viện trên địa bàn ấy, thì cho đến thời điểm hiện tại thì xã thành lập ban chỉ đạo cũng như là các ngành các ban của huyện đã trực tế đi kiểm tra các điểm nghi vấn tái trồng cây thuốc viện hàng năm, mà nhất là các đồng chí huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện là cũng cùng với xã là tổ trưởng đi vào các tổ đi hai đợt, cho đến thời điểm hiện tại là chưa phát hiện trên địa bàn là có dấu hiệu là người dân tái trồng cây thuốc viện trên toàn diện tích của ủy ban xã Bản Mù. Để giải pháp trong thời gian tới nữa thì trước khi nghỉ Tết thì ban chỉ đạo cũng phối hợp với ban chỉ đạo huyện cũng tiếp tục đi kiểm tra một đợt, thì sau Tết thì ban chỉ đạo sẽ đi kiểm tra 2-3 đợt cho đến thời điểm đến tháng 5 2019 thì mới kết thúc. Thì ban chỉ đạo xã là cũng cương quyết cùng với các trưởng thôn bản thành lập các tổ cương quyết là năm 2018 về tệ nạn xã hội sẽ giảm, cũng như là về vấn đề tái trồng cây thuốc viện là không có người dân tái trồng cây thuốc viện trên địa bàn xã.
Là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ nhận thức hạn chế luôn là cơ hội để tội phạm ma túy lợi dụng gây án. Do vậy, việc nâng cao nhận thức cho người dân về tác hại của loại tội phạm này luôn được cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở ở Trạm Tấu quan tâm chỉ đạo. Trong đó đã xây dựng các mô hình thanh niên không có ma túy ở Bản Công, xã Hát Liều. Ông Tráng A Hồ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bản Công nói.
Ủy ban nhân xã đã xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền cho các thôn bản, ký cam kết đến từng hộ gia đình và triển khai tới toàn thể các tổ chức chi hộ đoàn thể thôn bản. Trong công tác tuyên truyền này, chúng tôi chú trọng công tác phát huy những người già làng, người có uy tín để tuyên truyền dòng họ, gia đình và người thân thực hiện tốt công tác phòng chống tái chống trồng cây thuốc viện, và qua đó thì chúng tôi cũng tuyên truyền để qua các hội họp lồng ghép để tuyên truyền để bà con tố giác những hành vi buôn bán vận chuyển chất ma túy trên địa bàn để kịp thời phát hiện và ngăn chặn đối với những hành vi buôn bán. Còn đối với công tác chống trồng cây thuốc phiện thì chúng tôi tổ chức các đoàn đi kiểm tra thường xuyên, mỗi tháng từ 1 đến 2 lần để kiểm tra những điểm mà có nguy cơ tái trồng cao. Và từ đó qua mấy năm nay thì trên địa bàn xã thì đã không có đối tượng trường hợp trồng cây thuốc phiện trên địa bàn.
Với quan điểm phòng ngừa là cơ bản, huyện Trạm Tấu đang phát huy sức mạnh của toàn xã hội để phòng chống các tệ nạn về ma túy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Quý vị vừa nghe phản ánh Trạm Tấu nỗ lực về một địa bàn không ma túy do cộng tác viên Thu Hằng, Duy Hùng, Trung tâm Thông tin và Văn hóa Trạm Tấu thực hiện. Chương trình xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này ở thành phố Yên Bái, các xã phường trên địa bàn đang đồng loạt triển khai việc kiện toàn các chi bộ, sắp xếp lại thôn, tổ dân phố. Sau khi kiện toàn, dự tính thành phố sẽ giảm 379 tổ dân phố và mỗi năm tiết kiệm được khoảng 7 tỷ đồng ngân sách. Thành phố cũng phấn đấu đến 20 tháng 1 năm 2019 sẽ hoàn thành việc sắp xếp và đi vào hoạt động theo mô hình tổ dân phố mới, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Hiện nay, thành phố Yên Bái đang có 506 thôn tổ dân phố thực hiện đề án kiện toàn sắp xếp lại thôn tổ dân phố để trong tháng 1 năm 2019 hoàn thành việc sắp xếp và đi vào hoạt động theo mô hình tổ dân phố mới. Theo đó, về quy mô mỗi tổ sẽ có từ 300 hộ và trên 200 hộ một thôn. Sau khi kiện toàn, thành phố sẽ giảm 379 thôn tổ dân phố, còn 127 thôn tổ dân phố. Để chuẩn bị tốt cho việc kiện toàn này, thành phố đã chỉ đạo các địa phương có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân sự, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhờ đó đến nay nhận được sự đồng tình ủng hộ cao trong cán bộ nhân dân. Bên cạnh việc sáp nhập các thôn tổ dân phố, thành phố Yên Bái cũng sẽ kiện toàn lại các chi bộ. Theo đó, thành phố sẽ giảm được trên 900 chức danh không chuyên trách đang hưởng phụ cấp. Sau sáp nhập, trung bình mỗi năm thành phố tiết kiệm được gần 7 tỷ đồng ngân sách chi cho hoạt động này. Đến thời điểm này, tại phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đã hoàn thành việc sáp nhập này. Khu phố Hào Gia của phường có 6 tổ dân phố sáp nhập lại thành một tổ và đã tiến hành bầu chức danh tổ trưởng tổ dân phố mới. Với việc thực hiện chủ trương sáp nhập này, nhân dân trong khu phố đều đồng tình nhất trí cao. Ông Hà Phú An, tổ dân phố 14, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái vui vẻ nói.
Tôi là một công dân ở khu phố Hào Gia. Việc sáp nhập tổ dân phố, 6 tổ dân phố thành một thì tôi thấy hoàn toàn nhất trí với chủ trương của tỉnh, chủ trương của thành phố, chủ trương của phường. Bởi vì làm như thế này thì nó phù hợp với cái quản lý của chúng ta tốt hơn. Thế mà việc làm ngày hôm nay thì tôi thấy rằng rất là dân chủ, đảm bảo dân chủ cho nhân dân và chọn đúng người, đúng việc. Tôi tin rằng tổ dân phố ở cái tổ 14 này sẽ có đủ điều kiện để phát triển như các tổ khác của phường Đồng Tâm.
Sau khi tiến hành sáp nhập, phường Đồng Tâm tăng thêm 2 chi bộ so với trước đây và sẽ giảm 50 tổ, chỉ còn lại 14 tổ dân phố. Để việc thực hiện đề án đạt kết quả cao, từ nhiều tháng nay Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đã có sự chuẩn bị chu đáo, làm việc với từng khu phố, tổ dân phố để định hướng và thống nhất các phương án thành lập mới, các chi bộ cũng như sáp nhập tổ dân phố. Trong đó rất coi trọng về công tác nhân sự, lựa chọn những người có đủ năng lực, trình độ, sức khỏe và uy tín trong cộng đồng để đảm nhận những trọng trách mới. Ông Nguyễn Đình Hưng, Bí thư Đảng ủy phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết thêm về vấn đề này như sau.
Thì Đảng ủy phường Đồng Tâm đã rất coi trọng và chỉ đạo các chi bộ tiến hành làm công tác nhân sự trên tinh thần là hết sức công khai, minh bạch, dân chủ. Từ đó lựa chọn ra những đồng chí có trình độ, có sức khỏe, nhiệt tình và có uy tín cao trong cộng đồng để giới thiệu ra cử tri bầu tổ trưởng và các tổ phó. Đến nay chúng tôi đã có 50% số tổ tiến hành bầu xong tổ trưởng và các tổ phó. Phấn đấu đến hết ngày 10 tháng 1 năm 2019, chúng tôi sẽ hoàn thành 100% việc bầu các tổ trưởng.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền mà việc thực hiện sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn phường Yên Ninh những ngày qua đã nhận được sự nhất trí cao trong nhân dân. Trong đó, phường đã chọn khu dân cư Ninh Thắng để tiến hành làm điểm. Theo đó, phường đã tiến hành sáp nhập 5 tổ dân phố của 2 khu dân cư là Ninh Thắng và Trương Quyền vào thành một tổ dân phố với gần 300 hộ dân. Ông Nguyễn Ngọc Lương, tổ trưởng tổ dân phố 14 mới, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói.
Đối với bản thân tôi làm phó bí thư chi bộ thì đã được giao nhiệm vụ là phải cách trách nhiệm để gánh vác cái tổ trưởng dân phố mới. Thế mà bản thân tôi cũng đã ban đầu thì cũng rất cân nhắc bởi vì đây là việc rất khó khăn. Đã xin nghỉ nhưng mà sau đó cân nhắc lại chúng tôi cũng thấy rằng trách nhiệm người đảng viên mình phải gánh vác trách nhiệm này. Thế hôm nay tổ dân phố để bầu và họ cũng rất tín nhiệm, tôi cũng sẽ cố gắng gánh vác trách nhiệm của dân, của đảng giao cho. Và trong thời gian tới thì chúng tôi cũng khắc phục mọi vấn đề khó khăn, mặc dù dân số của trong tổ chúng tôi là khoảng độ hiện nay là 292 hộ rồi, thế mà rất đông rồi, thế mà công việc làm thì rất khó khăn, thì chúng tôi sẽ khắc phục những cái gì khó khăn thì sẽ đề xuất với trên, còn thực tế là chúng tôi hiện tại sẽ rất cố gắng và phải cố gắng nhiều hơn để hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Trước kia chưa sát nhập phường Yên Ninh có tới 71 tổ dân phố thuộc 11 khu dân cư, dự kiến sau khi sát nhập kiện toàn xong đảng bộ phường sẽ tăng 3 chi bộ từ 11 lên 14 chi bộ, đồng thời giảm 57 tổ dân phố, còn lại 14 tổ dân phố. Sau khi tiến hành làm điểm tại một số các khu dân cư, phường sẽ hoàn thiện sát nhập, phấn đấu xong trước ngày 19 tháng 1 năm 2019. Ông Nguyễn Tất Thái, Bí thư Đảng ủy phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái trao đổi như sau.
Sau khi thực hiện ý kiến chỉ đạo thì chúng tôi đã tuyên truyền, đặc biệt là giao cho các cấp ủy chuẩn bị tốt công tác nhân sự trước hội nghị đảng viên và nhân dân, và được nhân dân đồng tình ủng hộ với cái việc đồng chí tổ trưởng tới sẽ kiêm nhiệm phó bí thư chi bộ. Đến thời điểm này chúng tôi đang triển theo các bước và đến trước ngày 19 tháng 1 thì chúng tôi hoàn thành cái nhiệm vụ này. Và vừa qua thì sau khi thực hiện nghị quyết 09 thì cán bộ đảng viên lúc đầu được gặp rất nhiều khó khăn. Sau đó bằng nhiều biện pháp tuyên truyền thì đến nay là cơ bản là như là 100% đảng viên, cán bộ đảng viên của phường Yên Ninh là nhất trí với cái chủ trương chung của đảng, như là sắp xếp lại thôn tổ dân phố trên địa bàn của thành phố nói chung và phường Yên Ninh nói riêng.
Xác định việc thực hiện đề án sát nhập thôn tổ dân phố là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm thu gọn đầu mối cấp thôn, tổ, tinh giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách, qua đó sẽ giảm chi ngân sách nhà nước. Thành phố Yên Bái đã có sự quyết tâm cao trong thực hiện đề án, có các bước tiến hành thận trọng, nhất là công tác chuẩn bị về nhân sự cho các chi bộ thành lập mới và tổ dân phố sau khi sát nhập. Khi triển khai, các địa phương của thành phố luôn coi trọng và lắng nghe ý kiến của người dân, căn cứ vào điều kiện thực tế ở từng nơi để sắp xếp, đảm bảo không làm xáo trộn tới đời sống và sinh hoạt của nhân dân. Nhờ đó đến nay, về cơ bản các địa phương đã hoàn thành các phương án nhân sự, tiến độ sát nhập đạt 50%, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước trong thực hiện sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế.
Quý vị vừa nghe ghi nhận, thành phố Yên Bái phấn đấu đến cuối tháng 1 năm 2019 sẽ hoàn thành việc sắp xếp và đi vào hoạt động theo mô hình tổ dân phố mới do phóng viên Bích Thu, Nguyễn Hà thực hiện. Ít phút thư giãn của chương trình, mời quý vị lắng nghe ca khúc Trở về Yên Bái do ca sĩ Vũ Thắng Lợi trình bày.
Trở về nơi tôi sinh ra, trở về nơi tôi lớn lên, Yên Bái. Trong tim gửi về đây, Yên Bái quê tôi ôm ấp mối tình đậm sâu. Một bài ca tôi viết riêng gửi tặng người Yên Bái xa quê. Yên Bái quê tôi nơi ấy có cánh đồng rộng bao la, sông núi mây trời tuổi thơ riêng tôi một người. Hỡi những người con xa quê, dù đi đâu hãy nhớ về quê. Có ai về cùng tôi về thăm phố thành miền Tây? Trở về nơi tôi sinh ra, trở về nơi tôi lớn lên, Yên Bái yêu thương. Một tình yêu quê hương thiết tha, mỗi nhớ trong tim gửi về đây. Trở về nơi tôi lớn lên, Yên Bái yêu thương. Một tình yêu quê hương thiết tha, mỗi nhớ trong tim gửi về đây. Trở về nơi tôi sinh ra, trở về nơi tôi lớn lên, Yên Bái yêu thương. Trở về Yên Bái quê hương thiết tha, mỗi nhớ trong tim gửi về đây.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp tục chương trình hôm nay sẽ là chuyên mục Kết nối yêu thương. Thưa quý vị thính giả, mẹ mất từ khi còn nhỏ, hai chị em Phạm Linh Trang 9 tuổi và Phạm Tuấn Khanh 8 tuổi lớn lên dưới bàn tay chăm sóc của bố. Nhưng không may, cuối năm 2017 bố em cũng đột ngột qua đời. Bằng tình thương yêu của người mẹ nuôi, hai chị em Trang và Khanh đã chuyển về sống với mẹ ở thôn Kè, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn. Cuộc sống của mấy mẹ con đang gặp vô vàn những khó khăn.
Tuy không dứt từng khúc ruột sinh ra Phạm Linh Trang và Phạm Tuấn Khanh, nhưng chị Trần Thị Thu, thôn Kè, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn cũng dành tình yêu thương vô bờ bến cho hai em như những đứa con ruột của mình. Bởi chị thấu hiểu, hai đứa trẻ lớn lên vốn đã không có bàn tay chăm sóc của người mẹ, nay lại thêm sự thiệt thòi khi mất cha. Bởi thế, dù cuộc sống cũng chẳng lấy gì khấm khá, nhưng chị cũng quyết đón hai chị em Trang và Khanh về nuôi dưỡng và cho ăn học, với mong ước hai em được hoành tử tế. Chị Thu cho biết.
Nên là các bố cháu thì là bị nao phổi. Nao phổi thì trong quá trình điều trị thì nó này phản ứng thuốc thì này nao lại lên não, nên là bố cháu bị nao màng não thì là không qua khỏi. Thế cũng điều trị ở trên viện phổi trung ương là cũng mất gần một tuần. Thế thì bố cháu không qua khỏi thì là bệnh viện giả về thì cũng đưa bố cháu về nhà trọ thì là được một thời gian thì là bố cháu mất. Vì tôi cũng là một người mẹ thì thật sự ra là cũng thấy các cháu nó cũng khổ giống như con tôi vậy, tôi cũng thấy thương chúng nó thì là khi mà bố cháu mất đi thì là các cháu chả biết nương tựa vào đâu cả. Các cháu nó bơ vơ, nó khổ quá thì tôi cũng chẳng đành lòng, mà biết là các cháu theo tôi là nó vất vả. Thế nhưng mà thôi thì cứ mẹ con là đưa nhau về quê là có rau, có cháo ăn cháo. Thì trong cái quá trình về quê thì cũng được tất cả các cái tổ chức này, nhưng cũng như chính quyền địa phương tạo điều kiện giúp đỡ cho mẹ con tôi là cũng ổn định cuộc sống.
Bốn mẹ con chị Thu đang sống trong căn nhà cấp 4 trị giá hơn 100 triệu đồng, được chị Thu vay mượn xây dựng cách đây 4 năm, nhưng tới giờ vẫn còn nợ gần 50 triệu đồng. Để chi trả tiền nợ với sinh hoạt hàng ngày cho các con ăn học, chị nhận đi làm thuê tất cả công việc ở địa phương. Bởi thế mà sức khỏe của chị giảm sút, thân hình cũng tiều tụy. Nên ngoài giờ lên lớp, Trang và Khanh lại giúp mẹ trông em và làm những việc nhẹ nhàng trong gia đình. Em Trang chia sẻ.
Khi mà bố mất thì em theo mẹ nuôi về đây, em giúp mẹ làm những công việc lặt vặt, công việc nhỏ trong nhà như quét nhà với cả cắm cơm nấu canh. Nếu như mà chị em mà làm việc gì thì em hay đi theo để học, còn em Khanh thì ở nhà trông em bé ạ.
Dù cuộc sống khó khăn nhưng các con của chị Thu rất chăm chỉ học hành. Chị em tự giác dạy dỗ, bảo ban nhau học hành dưới sự yêu thương che chở của người mẹ và đùm bọc giữa các chị em. Nên dù hoàn cảnh rất khó khăn, các em cũng cố vươn lên trong học tập. Các em vẫn luôn tươi cười. Ông Đoàn Ngọc Huân, trưởng thôn Kè cho biết thêm.
Trong khi bố cháu vắng thì là cô đón cháu về đây cùng với các tổ chức nữa cho cháu về đây, thì trong thực tế trong gia đình thì các cháu là rất là ngoan, mẹ con đùm bọc lấy nhau, nhưng mà trong cuộc sống này cũng rất là còn gặp nhiều cái khó khăn, bởi vì một lách cô ấy nuôi 4 đứa con đấy, mà một đứa thì đang học cấp 2, còn hai đứa thì học cấp 1, còn cháu nhỏ, thế nên là trong cái cuộc sống nó cũng gặp nhiều khó khăn. Trong khi đấy cũng rất là may được các cái tổ chức đã giúp đỡ cho cô ấy cũng bớt đi một phần nào khó khăn. Thế nhưng thực tế đến bây giờ thì trước mắt thì cũng cũng là tạm ổn, nhưng mà sau này thì cuộc sống của các cháu càng ngày càng lớn lên, càng phải có cái chi tiêu ăn học, thì cũng rất là mong là ở cơ sở thì chúng tôi cũng là sẵn sàng giúp đỡ rồi, các chính quyền địa phương là cũng quan tâm đến, là cũng mong là tất cả các tổ chức là cũng có lòng hảo tâm để mà giúp đỡ cho hai cháu Trang và Khanh làm thế nào đó đảm bảo được cuộc sống, để nó sau này nó trở thành những người có tốt cho xã hội.
Bốn đứa trẻ chung một mái nhà dưới bàn tay săn sóc của người mẹ tần tảo và tràn đầy yêu thương, các em đang lớn lên và trưởng thành từng ngày. Tuy vậy vẫn còn đó những nỗi lo thường trực. Trước những khó khăn của cuộc sống, liệu các em có tiếp tục được đến trường? Điều đó rất cần sự quan tâm giúp đỡ chia sẻ của mọi người. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ em Phạm Linh Trang, Phạm Tuấn Khanh, thôn Kè, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn. Số điện thoại 0838 892489 hoặc chương trình Kết nối yêu thương Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, số 1 đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Số điện thoại 02163852491. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên địa chỉ website yenbaitv.org.vn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.